Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 114. Vấn đề 21. Lý do tại sao tu hành lâu năm mà không được vãng sanh? Vấn đề này có thật không chư vị?
Có.
Nhiều người tu rất tốt nhưng mà không được vãng sanh. Chứ không phải là hễ tu là được vãng sanh. Chắc trong mấy tọa đàm trước chúng ta cũng đã nắm sơ qua rồi. Bây giờ chúng ta nói rõ hơn nữa. Tại sao vậy? Câu A. Vì niệm Phật không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nên không được vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Câu này là nói cho người niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là pháp môn chủ trương. Khi mãn báo thân này, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nhiều người niệm Phật lại không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì không cách nào có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Ấn Tổ dạy, niệm Phật mà gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, tức là Ngài nói đến người mà có cái công phu tu hành từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, tâm tâm đều giữ câu A Di Đà Phật, giờ giờ đều giữ câu A Di Đà Phật. Người này niệm Phật dày như vậy, đến nỗi mà giống như một cái màn nó che mà gió không lọt qua được, mưa không lọt qua màn đó được. Nhưng nếu người này không nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không được vãng sanh. Chư vị nhớ cho kỹ. Chứ không phải là tu giỏi là được vãng sanh, không có. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, cái điều quan trọng là tín tâm cho vững, nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết. Chỉ cần hai yếu tố này thôi, thì dẫu cho sau cùng tán tâm niệm Phật, loan tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Đây là lời của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, là tổ thứ 9 Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Một người mà tín tâm không vững, nguyện tâm không tha thiết, tức là nguyện vãng sanh không tha thiết, thì dẫu cho niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh. Đấy là lời của chư tổ nói chúng ta nhắc lại để mà chư vị nắm vững. Như vậy thì rõ ràng là người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là nhờ cái nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết này. Một người mà thực sự nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết thì người đó là người có tín tâm vững. Tại vì tín tâm vững mới tha thiết nguyện vãng sanh, còn tín tâm không vững thì thường thường không có nguyện vãng sanh. Mà nguyện cũng nguyện vừa vừa thôi, giống không tha thiết mấy, không có tha thiết. Cho nên không tha thiết như vậy thì thường thường là không có tương ưng. Còn Ngài Ngẫu có nói thêm một câu nữa, còn niệm Phật sâu hay cạn thì cái phẩm vị trở về Tây Phương cao hay thấp. Có nghĩa là người niệm Phật sâu, niệm Phật chân thành, niệm Phật tha thiết thì phẩm vị trở về Tây Phương cao. Còn niệm không có sâu thì trở về Tây Phương thấp. Như vậy muốn mà cao hay thấp trên cõi Tây Phương thì làm sao chúng ta phải vãng sanh về đó trước mới nói cao thấp, không vãng sanh thì thôi chịu thua. Chính vì thế mà Ngài Ngẫu Ích chú trọng đến hai cái điểm đầu rất là quan trọng là tín tâm và nguyện tâm rất vững. Thực ra Ngài nói như vậy có nghĩa là không phải là Ngài coi thường cái hành trì mà niệm Phật, mà Ngài nói một người đã tín tâm vững mà tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi thì không cách nào mà nói là người ta lơ là chuyện niệm Phật. Cho nên đó là một cái giống như là một cái bẫy mà Ngài nói cho mình. Một người mà quyết lòng đi về Tây Phương rồi thì chắc chắn họ buông vạn duyên xuống. Cũng như trong lúc mà bình thường, Ngài là một vị đại thiền sư mà rất nổi tiếng, Ngài thông minh vô cùng. Ngài học kinh học giáo rất là giỏi. Trước khi mà Ngài trở thành một vị tổ, Ngài có những bài mà còn mỉa mai pháp môn niệm Phật nữa. Nhưng mà khi Ngài ngã một cơn bệnh thập tử nhất sanh, coi như nằm trên giường chờ chết, đau đớn vô cùng, không cách nào có thể thoát được. Thì trong lúc mà bệnh nặng như vậy thì rõ ràng tâm hồn của Ngài không còn có thể tập trung được nữa. Bao nhiêu sức định tiêu hết. Đến lúc mà Ngài tỉnh dậy, vượt qua được cái cơn đau đó, Ngài mới giật mình, toát mồ hôi. Ngài nói, ủa, nếu mà trong lúc ta mệt mỏi, tâm hồn tán loạn, không còn định được nữa, ta chết thì ta đi đâu? Ngài đặt một câu hỏi như vậy. Rõ ràng là bao nhiêu công phu hồi giờ Ngài tưởng là Ngài là năm quên. Mà rồi khi mà ngã cái bệnh xuống, thấy liền một thực tế là bao nhiêu công phu của một vị mà gọi là tổ sư mà chúng ta thấy. Ngài không có chịu đựng được những cơn đau đó. Thì vô tình bên đầu giường của Ngài có một cuốn kinh A-di-đà, Ngài cầm lên đọc qua một lượt. Mà suốt cuộc đời của Ngài đọc không biết bao nhiêu lần. Tại vì có chiều là có tụng kinh Di-đà mà. Mà bây giờ Ngài đọc lên nó khác hoàn toàn. Ngài nói đây là cái cơ hội cho ta thoát vòng sanh tử thành đạo đây. Xin thưa với quý vị, ngộ ra cái lúc ngộ của tổ, chứ đừng có nhiều người cứ ngộ trong cái con đường tìm cách khai ngộ của tổ thì kẹt lắm. Con đường đó nó dài vô cùng, mỗi người đi mỗi đường. Nhưng mà ngộ ra ngay cái lúc người ta ngộ ra để mà thành đạo. Khi ngộ ra cái buông tất cả, bắt đầu niệm Phật, Ngài trở nên một vị tổ. Chính vì vậy mà những người niệm Phật không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không được vãng sanh. Nhớ cho kỹ điểm này. Câu B, nhiều pháp môn tu nhằm về những cảnh giới khác nên không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai?
Đúng.
Đây bây giờ chúng ta mới liệt kê ra đấy. Có nhiều người nói tại sao tôi thấy có một vị kia tu suốt cả đời nhưng mà sau cùng ra đi không có cái hiện tượng gì mà gọi là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao anh nói là anh ta hồ niệm cho một người một vài tháng, một vài tuần lại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Là tại vì những người tu hành tốt, công phu rất tốt nhưng mà họ không đi con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì làm sao mà họ trở về Tây Phương Cực Lạc? Cũng giống như trên thế giới này có nước Mỹ, nước Nga, nước Tàu, nước Campuchia, đủ thứ nước. Người nào muốn đi tới nước Mỹ, quyết lòng đi tới nước Mỹ, tìm mọi cách mà để nhập cư vào Mỹ thì phải nghiên cứu cho thật kỹ cái chương trình nhập cư của Mỹ, điều lệ nó như thế nào, làm đúng điều lệ mình vào nước Mỹ. Còn những người không chịu đi vào nước Mỹ thì làm sao mà họ đi vào nước Mỹ được? Cho nên những người tu hành trước cứ nói tu lâu là được, vẫn nên không phải tu lâu mà anh đi con đường nào. Nếu anh đi con đường không phải là đi về Tây Phương Cực Lạc thì càng tu lâu anh càng đi gần tới những cảnh giới mà anh mong muốn đó. Cho nên xin thưa với chư vị là trên thế giới này có rất nhiều cái đường tu hành và cảnh giới cũng vô cùng vô tận, chứ không phải là một. Tây Phương Cực Lạc của Đức A-di-đà Ngài thành lập cách đây 10 kiếp rồi. Để mà đem tất cả chúng sanh nào muốn trở về với Ngài để một đời thành Phật. Như vậy một người nào tin tưởng đi đúng cái điều kiện của Ngài đưa ra là tín nguyện hạnh rõ rệt. Mà chúng ta không làm đủ tín nguyện hạnh thì làm sao có thể vãng sanh? Chứ vì nên nhớ cho kỹ, cũng giống như mình qua nước Úc. Úc đưa ra điều kiện, ví dụ như một người nào có biết tiếng Anh là một này, có 200 ngàn là hai này, và một người nào không có gia đình, ví dụ như ba điều kiện này. Ví dụ như vậy, một người nào muốn đi về nước Úc phải làm cho đúng điều kiện này. Chứ nói rằng tôi không biết tiếng Anh mà tôi biết tiếng Bồ Điều Nha này, tiếng Đức này, tiếng Tàu này, tiếng Tây Ban Nha. Làm cho 20 thứ tiếng mà tiếng Anh không biết. Tiếng Anh không biết là không hợp với cái điều kiện nhập cư nước Úc thì thất bại. Tu cũng vậy, tu mà tu đường nào. Nếu mà chúng ta đem tất cả kinh điển, đem tất cả kiến thức, mà kiến thức đó là Đức A-di-đà Phật không còn. Ngài chỉ cần là niềm tin cho thanh tịnh, nguyện tâm cho vững vàng và niệm danh hiệu Ngài với lòng chân thành. Thì cảm ứng với đại nguyện của Ngài, ta cứ làm hợp cái điều kiện đó là ta được vãng sanh về Tây Phương. Chính vì thế mà chúng ta không có thể nói rằng là một người tu lâu, một người tu nhiều là được vãng sanh. Không phải, người ta chứng đắc một cảnh giới nào đó, người ta đi theo cái giới tương ứng. Chứ không thể nào nói là người tu lâu là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điều mà chúng ta phải nhớ thật rõ ràng, không thể nào sơ suất được. Vì niệm Phật nhưng chỉ cầu xin phước báu chứ không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng như vậy? Đấy, rõ rệt. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, người mà chỉ lo cầu phước báu nhân thiên nhất định không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Tại vì cầu phước báu nhân thiên là đi về trong tam thiền đạo. Những người tu phước giỏi, những người tu hành tốt, những người phá nghiệp thường thường là tạo phước tạo đức. Những người mà đi chùa cứ công quả này công quả đó, mà cứ giữ công quả đó mà không chịu lấy công quả đó gỡ về Tây Phương thì là người tu phước. Họ tu rất là giỏi. Ví dụ như một người thiền định, họ quyết lòng họ trì giữ câu thoại đầu, quyết lòng mà để mà minh tâm cái tánh. Nhưng mà thực ra nếu mà họ thực sự minh tâm cái tánh thì họ trở về cảnh giới gọi là Hoa Nghiêm, chứ đâu có phải là trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trở về cảnh giới Hoa Nghiêm rồi thì các vị pháp thân đại sĩ đó cũng nhờ 10 đại nguyện lớn của Đức Phổ Hiền, ngài quy tụ những vị đó trở về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Tại vì trên đó mà chư vị muốn thành tựu đạo quả, các ngài phải tu thêm 3 đại A Tăng kỳ kiếp nữa. Mà hồi tượng tình không lý, 3 đại A Tăng kỳ kiếp nữa chỉ có tới đánh giác Bồ Tát, chứ không phải 3 đại A Tăng kỳ kiếp là thành Phật. Đánh giác Bồ Tát phải tu 1 đại A Tăng kỳ kiếp nữa mới thành Phật. Trong khi mình trở về Tây Phương, Đức A Di Đà nói 1 đời thành Phật. Tại vì vậy đó là nhờ A Di Đà Phật gia trì. Mà như vị nhớ là cái một đời trên đó nó khác một đời dưới này nha, chứ không phải là tu tới ngày mai tới ngày mốt là thành Phật. Không phải, là ta trên Bồ Tát bất thối chuyển. Ở trên cõi Tây Phương chỉ có một vị Bồ Tát mà thôi, còn ở trên cõi Hoa Nghiêm tới tất cả là 42 vị. Cái vị 42 là cái vị gọi là diệu giác Bồ Tát, tức là viên mãn Phật, tức là thành Phật. Còn cái vị 41 là đánh giác Bồ Tát. Đánh giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh, phải một A Tăng kỳ kiếp mới phá được cái phẩm này. Không phải đơn giản, không phải đơn giản. Còn ngài Ngô Đức trở về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho hạ phẩm hạ sanh cũng viên mãn tam bất hối, tức là thành đạo đấy. Cho nên cái pháp môn này nói thẳng với chư vị, nếu mà người không có thiện căn nói những chuyện này không tin được. Chính vì thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca nói đây là cái pháp môn gọi là nan tín, khó tin vô cùng. Chỉ có những người nào thực sự trong nhiều đời nhiều kiếp đã tu, đã có thiện căn phước đức rồi mới tin được. Chư vị đã tin thì phải tin trong vững đi. Thứ vững đi, lòng tin này nó làm cho cái thiện căn khởi lên, làm cho vung bồi cái thiện căn lên. Và cái thiện căn nó càng vung bồi lên, nó làm cho cái niềm tin của mình nó vững hơn nữa. Giống như từng nấc thang một, cứ niềm tin và thiện căn, niềm tin và thiện căn. Nó tô đắp vào nhau, chư vị cuối cùng, dẫu cho nghiệp chướng sâu dày, nhưng mà niềm tin được vung bồi đến mức chư vị vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cho kỹ để mà chúng ta đi cho vững, đừng nên sơ suất uổng lắm đã chư vị. Câu đề, rất nhiều người tu hành mà không tin có cõi Tây Phương Cực Lạc nên không thể vãng sanh, đúng hay sai? Đã không tin thì chịu thua. Bao nhiêu pháp môn cần tới năng lực này năng lực nọ, cần tới công phu này công phu nọ, trong khi pháp môn niệm Phật, Phật dạy niềm tin là khởi thủy tất cả để trở về. Niềm tin đâu cần tới công phu, nhưng mà có niềm tin tự nhiên công phu từ đó mà chạy theo, sức nguyện từ đó mà chạy theo, niệm Phật từ đó mà chạy theo. Cho nên thường thường những người mà khi bắt đầu gặp được câu A Di Đà, thực sự có thiện căn, họ buông hết để giữ một câu A Di Đà Phật. Nhất định ngài liên trì cả một cuộc đời tu hành, ngài nghiên cứu tam tạng kinh điển, 12 phần giáo, 84.000 pháp môn, ngài tranh hết. Nhưng sau cùng ngài ngộ ra một cái là buông cùng một câu A Di Đà Phật, 4 chữ, trong phải ngài niệm 6 chữ. Ngài nói ai niệm 6 chữ thì thêm 2 chữ nữa, 5 cũng được, còn ngài thì 4 chữ thôi. Ngài Ấn Quang Đại Sư nghiên cứu tam tạng kinh điển, hiến giáo, mật giáo, Tịnh tông, mật tông, thiền tông gì, ngài nghiên cứu hết, sau cùng ngài ngô ra một cái rồi là một câu A Di Đà Phật, lục tự di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, là câu nói của chư tổ. Rõ rệt, cứ một câu A Di Đà Phật ngài niệm, ngài một ngày ngài tụng một biến kinh A Di Đà, rồi ngài niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Cho nên chuẩn bị mở cái thành theo Ấn Tổ ra, đó là lời khai thị của ngài. Khi mà các ngài ngộ ra rồi, một câu A Di Đà Phật là đầy đủ. Như vậy ta hãy khôn khéo lượm cái ngộ của các ngài để mà đem tất cả công đức tu hành của các ngài biến thành công đức của ta gửi về Tây Phương, ta cũng vãng sanh về Tây Phương, ta cũng gặp ngài, ta cũng thành đạo như ngài. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là phàm thánh tề thâu, ngài là thánh, ta là phàm, được A Di Đà bình đẳng thâu về Tây Phương, một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mô Bồ Tát Phật Đà.